các bạn đang nghe chuyện audio. Chúc các bạn nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Colima Kunlao, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi tóm tắt nội dung phát âm chương trình đọc truyện tối qua. Đúng như lời tiên đoán của Fiona, Charan, bây giờ là Hồng Y, đã trở về Trogeda một cách âm thầm và bất ngờ. Mục đích của chuyến thăm này là báo tin cho gia đình Clary biết rằng Frank sắp hạn mãn tù. Và dĩ nhiên trong cuộc gặp gỡ này, Mary và Ran sống lại những kỷ niệm ngọt ngào trên đảo Maloc. Cô cũng không hề cho Ran biết Dan là con trai của ông. Đúng như những gì mà Ran nói, vào dịp lễ Noel, Frank đã được tha tù. Anh đang về nhà trên chuyến tàu đêm, và mẹ anh, bà Fiona, đang ở trên sân ga nôn nóng gặp lại đứa con trai của mình sau hơn 30 năm xa cách. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo câu chuyện.
Bây giờ không còn bao nhiêu người đi chuyến tàu đêm từ khi có chuyến bay nối liền Jullabon. Đoàn tàu ì ạch đi qua cả ngàn cây số, lần lượt trút bỏ gần hết hành khách qua các ga tỉnh lẻ, chỉ còn một số rất ít xuống ga Jullabon. Trên sân ga, một mình bà Fiona lặng lẽ đứng chờ. Bà vẫn đẹp người so với tuổi tác, nón, áo đều hợp thời trang, giày cao gót. Cuộc đời làm vợ một người chăn nuôi đã giúp bà giữ được dốc dáng trẻ trung. Chính vì thế mà Frank đã nhận ra mẹ anh. Nhanh hơn là bà nhận ra anh, Frank đã 52 tuổi, đứng giữa mặt trời chiều Jogeda, trông rất gầy, hốc hác, xanh xao. Đầu đã hói, quần áo không ra hình thù gì, phủ trên một thân hình tuy nhỏ nhưng vẫn còn gợi nhớ một chút sức lực. Hai bàn tay rắn rỏi nắm chặt chiếc mũ phớt màu nâu. Anh không còng lưng, không bệnh hoạn, nhưng đứng chôn chân ở sân ga một cách vụng về, không tin rằng có ai đón mình và cũng không biết phải làm gì. Rất tự chủ, Fiona nhanh chân bước tới. Con mạnh khỏe, Frank, bà nói. Frank nhìn lên, hai mắt xưa kia rực sáng, lấp lánh, giờ đây khuyết sâu trên gương mặt của một người già nua. Đôi mắt ấy không phải của Frank, mệt mỏi, nhẫn nhục và vô cùng chán nản. Nhưng khi đôi mắt ấy nhìn thấy Fiona, nó lại gây nên một ấn tượng dị thường của một người bị lăng nhục, hoàn toàn không được che chở, sắp chết và đang kêu gào sự cứu giúp. Ôi, Frank! Bà kêu lên và ôm chầm lấy con trai. Mọi việc đều tốt đẹp. Tiếng của bà dịu dàng như tiếng ru. Mọi việc đều tốt. Bà tiếp tục nói giọng càng dịu dàng hơn. Lúc đầu, Frank vẫn im lặng, ngồi lúng xuống trên nệm xe. Nhưng khi chiếc Rolls tăng tốc độ và ra khỏi thành phố, anh bắt đầu nhìn hai bên đường. Cũng không thay đổi bao nhiêu phải không mẹ? Anh nói thì thầm. Không, ở đây thời gian trôi qua rất chậm. Khi xe vượt qua chiếc cổng cuối cùng vào sân trong trước cửa tòa nhà, Frank kêu lên. Con không thể tưởng tượng nó đẹp như thế. Đây là nhà của chúng ta, Fiona nói. Gia đình mình đã bỏ rất nhiều công chăm sóc nó, con à. Bà lái xe vào gara, đưa con trai đi lên hướng nhà lớn. Nhưng lần này chính Frank xách vali của mình. Con chọn một phòng trong nhà này hay chọn một nhà khách nhỏ để ở riêng? Con thích căn nhà nhỏ. Cảm ơn mẹ. Con muốn được ở riêng yên ổn một thời gian. Khi Frank gặp lại Messer, anh không dễ dàng nhận ra đứa em gái nay đã trở thành một người phụ nữ già dặn. Mẹ tuy già nhưng anh vẫn dễ nhận ra hơn. Trong khi Messer ôm anh, Frank rụt rè quay mặt chỗ khác, hai tay do ve nếp áo vest nhăn nheo, rồi nhìn về phía mẹ để cầu cứu. Ánh mắt của bà Fiona như muốn nói, không có gì quan trọng, thời gian trôi qua, rồi thì tất cả sẽ trở nên bình thường. Nhờ nhiều cố gắng của bà Fiona, Frank thích nghi dần với cuộc sống ở Rogeda, và không chú ý lắm sự đố kỵ ngấm ngầm của mấy đứa em trai. Fiona xử sự với Frank như đứa con trai lớn vắng nhà một thời gian ngắn, không hề làm mất danh dự gia đình và cũng không hề gây ra sự đau khổ vô vàn cho mẹ anh. Bà kín đáo tìm cho Frank một chỗ ẩn náu mà Frank mong muốn, tách xa những đứa em trai. Bà cũng không khuyến khích Frank phục hồi lại một phần sức sống trước kia. Hơn nữa sức sống ấy cũng không còn trong con người của Frank hiện nay. Fiona đã hiểu biết điều đó ngay cái phút giây con trai bà ngước mắt lên nhìn trên sân ga Sulabon. Không có chuyện đưa Frank đi làm ngoài các bãi chăn, vì các em trai sẽ phản đối. Hơn nữa Frank cũng không thích một công việc mà xưa kia anh vẫn ghét. Dần dần các em trai của Frank quen với sự trở về của con cừu ghẻ lở trong lòng gia đình. Không có điều gì có thể làm thay đổi tình cảm của mẹ chúng đối với Frank. Frank ở tù hay ở Rogeda cũng chẳng quan hệ gì. Bà vẫn luôn luôn yêu Frank thiết tha. Sự hiện diện của Frank ở Rogeda làm cho bà hạnh phúc, và đó là điều quan trọng nhất. Frank không chen vào cuộc sống trước đây của các nhân vật khác ở Rogeda và vẫn trung thành với con người xưa của mình. Thế nhưng, sự có mặt của Frank ở Rogeda không mang lại một niềm vui thật sự cho Fiona. Làm sao khác hơn bây giờ? Khi nhìn thấy Frank mỗi ngày, lòng bà như bị khơi dậy một nỗi buồn khác hẳn nỗi buồn mà bà đã chịu đựng trong thời gian vắng Frank. Đó là niềm đau đớn dữ dội, phải chứng kiến cuộc sống của một con người đang bị hủy diệt. Con người đó lại là đứa con trai thương yêu nhất của bà. Nó đã trải qua những nỗi đau đớn không thể tưởng tượng. Một hôm, bây giờ Frank đã trở về được khoảng 6 tháng. Messer bước vào phòng khách và gặp mẹ đang ngồi nhìn Frank qua một trong những cửa sổ lớn. Frank đang xén hàng rào hoa hồng dọc theo con đường nhỏ. Đột ngột bà quay lại, và có điều gì đó hiện ra trên gương mặt lạnh lùng của bà, khiến cho Messer phải đưa hai tay ôm lấy ngực.
Ôi, mẹ!
Nàng bối rối. Fiona nhìn con gái, lắc đầu và mỉm cười. Không có gì quan trọng, Messer à.
Phải, chỉ có con mới giúp ích điều gì cho mẹ.
Con có thể... Đừng thay đổi thái độ của con. Mẹ rất mang ơn con. Con đã trở thành đồng minh của mẹ.
Xong rồi, Justin nói với mẹ, con đã quyết định. Con biết sẽ theo nghề nào.
Mẹ tưởng rằng chuyện xong lâu rồi chứ. Con sẽ theo học ngành mỹ thuật ở trường đại học Sydney phải không?
Không đâu mẹ, con nói dối để mẹ yên tâm khi con chuẩn bị kế hoạch. Bây giờ tất cả đã xong, con có thể tiết lộ hết bí mật với mẹ.
Messer mệt mỏi nhìn Justin, sốt ruột và bất lực. Trước một đứa con cứng đầu bướng bỉnh như Justin, Messer đành chịu thôi.
Vậy con nói hết bí mật của con đi, mẹ sốt ruột quá.
Mercer vừa nói vừa tiếp tục chọn từng cái bánh chuẩn bị nướng.
Con sẽ trở thành diễn viên.
Sao? Diễn viên?
Chúa ơi! Mercer tạm ngưng công việc của mình.
Justine, con nghe đây. Mẹ không thích làm con kỳ đà và cũng không có ý định làm buồn phiền con. Nhưng bộ con tưởng con có được nhan sắc để theo nghề đó ư?
Không phải như vậy đâu mẹ.
Justine tỏ vẻ hơi nản. Không phải tài tử màn ảnh đâu, mà là diễn viên. Con không chịu làm những cái trò uốn éo mông phô bày bộ ngực hay là nút lưỡi đâu. Con muốn đóng kịch, con có đủ tiền để theo học bất cứ ngành nào con thích chứ?
Phải, nhờ vào sự giúp đỡ của Hồng Y de Bricassat.
Vậy thì, con không bàn lui nữa. Con sẽ theo học lớp kịch của Albert John trên sân khấu Culloden. Và con viết thư cho Viện Kịch Nghệ Hoàng gia ở London để đăng ký vào danh sách chờ đợi.
Con đã suy nghĩ kỹ chưa, Justine?
Vâng, con đã suy nghĩ từ lâu rồi.
Mẹ vẫn không hiểu.
Mẹ sơ vừa lắc đầu vừa nói một mình.
Diễn viên.
Justine nhún vai. Mẹ nghĩ coi, con tìm ra nơi nào cho phép con la hét, gầm lên như trên sân khấu chứ. Ở đây thì không thể được rồi, ở nhà trường hay ở một nơi nào khác cũng thế. Con lại thích la hét, chỉ có thế thôi.
Nhưng còn làm thế nào để được chấp nhận học sân khấu, Culloden?
Con đã qua một kỳ trình diễn thử.
Và con đã trúng tuyển.
Đúng là mẹ tin cậy ở con gái mình. Đúng thế, con đã trúng tuyển. Con diễn rất tốt, mẹ biết không? Một ngày nào đó con sẽ nổi tiếng.
Con không định lấy chồng à?
Con chẳng nghĩ đến điều ấy. Nhưng con không thích cuộc sống lại mất thì giờ vào việc lao mũi rửa đít cho trẻ con, hoặc chiều chuộng vuốt ve một thằng đàn ông không ra gì mà cứ tưởng mình ngon lắm. Nhất định không.
Con nói quá đáng, Justine ạ. Mà quỷ nào đã dạy con nói cái giọng đó, con không khác ba con chút nào.
Cứ mỗi lần con làm sai ý mẹ là mẹ nói giống hệt ba con. Thế thì con phải đành tin lời mẹ, vì rằng con chưa bao giờ được gặp con người hào hoa phong nhã ấy.
Các bạn đang nghe một chuyện tại Lê Âu, Đồng Kinh Đi. Chúc các bạn nghe một chuyện
về. Khi nào con đi?
Mê Sơ nói sang chuyện khác.
Justine cười.
Mẹ muốn con đi sớm cho khuất mắt mẹ phải không? Con thông cảm mẹ và không giận mẹ chút nào. Mẹ biết không, con không kiềm chế được mình trêu chọc người khác, nhất là với mẹ. Mẹ nghĩ sao nếu con xin mẹ đưa con ra sân bay ngày mai?
Mẹ đề nghị ngày mốt. Ngày mai, mẹ đưa con ra ngân hàng. Con cần biết con có bao nhiêu tiền. Và này Justine.
Justine đang phụ mẹ làm bánh. Giọng nói đột ngột thay đổi của mẹ sơ khiến cho Justine ngừng tay lại, ngước mắt lên nhìn mẹ.
Mẹ nói đi.
Nếu một mai con gặp những chuyện buồn phiền, con hãy quay trở về nhà, đừng do dự con nha. Ở Rogeda luôn có chỗ dành cho con. Mẹ muốn con nhớ điều đó. Dù sau này con có làm chuyện gì tồi tệ mấy đi nữa, thì điều đó cũng không cản ngăn con trở về đây.
Ánh mắt Justine dịu xuống. Cảm ơn mẹ.
Trở lên Sydney, Justine lo chăm sóc ngay sắc đẹp của mình. Trước hết, tìm cách phá những vết tàn nhang trên mặt, tiếp đó đi mướn một căn hộ riêng gồm hai phòng ở phố Neutron Bay trong chung cư Boswell Gardens, giá 5 bảng 10 xu mỗi tuần. Chung cư Boswell Gardens gồm 5 căn tất cả. Anh chàng thanh niên người Anh Peter Wilkins ở sát vách tìm mọi cách chinh phục Justine nhưng không thành công. Một hôm anh ta mời Justine sang phòng anh uống trà, lợi dụng dịp này tấn công Justin. Những năm lao động ở Rogeda đã cho Justin sức mạnh phi thường, hơn nữa cô ta cũng không ngần ngại vi phạm luật lệ của môn quyền Anh, dùng những cú đấm dưới thắt lưng để tự bảo vệ mình.
Chúa ơi, Justin!
Peter hét lên, đau đớn đến chảy nước mắt. Giữ gìn để làm cái quái gì chứ? Trước sau rồi cũng phải mất thôi. Thời đại nữ hoàng Victoria xưa rồi, đâu cần gìn giữ cái tiết trinh kính bưng như đóng hộp để làm gì?
Tôi không có ý định đóng hộp chờ ngày cưới.
Justin vừa trả lời, vừa sửa lại chiếc váy. Nhưng tôi chưa biết phải dành cho ai vinh dự ấy. Chỉ có thế thôi. Các bạn trai của Justin tò mò hỏi, khi nào và với ai, Justin sẽ quyết định trở thành một người đàn bà thực sự. Nhưng Justin vẫn không hấp tấp. Cho đến một hôm, Justin lọt vào cặp mắt của Arthur Lestrange. Arthur Lestrange, một diễn viên chuyên đóng vai kép mùi của đoàn kịch Albert Jones, hơn 40 tuổi, gương mặt rất đàn ông, mái tóc dẫn sóng, luôn gặt hái sự tán thưởng của khán giả mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Arthur Lestrange chú ý Justin khi Justin diễn một đoạn trong vở Lost Sheep của Conrad. Arthur mời Justin đi uống cà phê. Cuộc nói chuyện giữa hai người dẫn đến đề tài vốn sống cần thiết đối với một kịch sĩ. Justin tự cho mình hiểu gần hết các mặt của cuộc sống. Arthur đề cập đến kinh nghiệm sống. Justin trả lời, cho đến nay tôi chẳng cần quan sát. À, nhưng nếu là chuyện tình yêu? Arthur hỏi ngược lại, cố tình chuyển giọng nặng xuống ở chữ cuối cùng. Thì làm sao cô có thể đóng vai Juliet mà không biết tình yêu là gì? Anh đã thắng một điểm. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Cô có yêu bao giờ chưa?
Chưa.
Cô có biết điều gì về tình yêu chưa? Lần này Arthur nhấn mạnh biết điều gì, chứ không phải tình yêu.
Chưa biết điều gì cả.
Tôi rất muốn giúp cô biết được thế nào là một người đàn bà. Arthur đột ngột nói.
Tại sao không?
Được rồi, anh đừng dông dài nữa, coi chừng tôi đổi ý bây giờ.
Và chuyện biết được thế nào là một người đàn bà đã xảy ra ngay tối hôm đó tại khách sạn Metropole. Giữa hai người không có tình yêu. Với Justin chủ yếu là tò mò và để có vốn sống mà đóng vai Juliet. Trong suốt quá trình tìm hiểu, Justin đòi nhờ Arthur hướng dẫn từng động tác một.
Sáng hôm sau Justin gặp Dan. Trong nhiều mặt, Justin gần gũi với Dan nhiều hơn là mẹ cô gần gũi với cô hay Dan. Mối quan hệ mật thiết giữa Justin và Dan hình thành rất sớm và ngày càng được củng cố. Justin thường kể lể dài dòng với Dan chuyện này chuyện nọ, nên cậu ta hiểu chị mình nhiều hơn là Justin hiểu được em mình. Trong chừng mực nào đó, Dan cho rằng Justin hơi bất đồng về phương diện đạo đức. Mình có nhiệm vụ cảnh giác Justin những điều mà người chị không chú ý đến. Thế là cậu ta chấp nhận đóng vai người nghe kiên nhẫn với một thái độ dịu dàng và một tình thương sâu kín dành cho Justin. Nếu Justin khám phá được những suy nghĩ thầm kín của Dan, cô ta có thể nổi khùng lên.
Em nói xem, tối hôm qua chị làm gì?
Biểu diễn trong một vai chính. Dan đoán mò.
Đừng, em tưởng chị cần nói chuyện đó để kéo em tới nhà vỗ tay khen chị à?
Ráng động não đi.
Chị nhận lãnh một cú đấm của Bobby định tặng cho Billy.
Em thật ngớ ngẩn. Hai chị em đang ngồi trên thảm cỏ dưới bóng mát của nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh. Dan đã gọi điện thoại yêu cầu gặp Justin để báo cho biết mình sắp dự một buổi lễ đặc biệt trong thánh đường. Dan vừa kết thúc năm học cuối cùng ở Riverview, tốt nghiệp thủ khoa toàn trường. Là thủ quân của các đội quần vợt bóng ném, bóng bầu dục và cricket. 17 tuổi và cao 1m85. Hôm nay là một ngày đẹp trời nắng ấm. Thế thì chị đã làm gì đêm qua, Justin? Chị đã không còn trinh tiết, hình như thế.
Dan mở to hai mắt.
Chị điên rồi.
Chị nghĩ cũng đã đến lúc rồi. Làm sao chị có thể trở thành một diễn viên giỏi nếu chị vẫn mù tịt về những chuyện xảy ra giữa đàn ông và đàn bà chứ?
Đáng lý chị nên dành cho người đàn ông mà chị sẽ lấy làm chồng.
Justin nhìn Dan nhăn mặt, tỏ vẻ bực bội.
Chị nói thật Dan nhé, em bảo thủ đến mức chị phải khó chịu. Nói như em, lỡ như chị không gặp người đàn ông ấy trước 40 tuổi thì sao? Em muốn chị phải làm gì? Chị chỉ được dùng cái mông của chị để ngồi thôi trong suốt thời gian ấy.
Em muốn thế phải không?
Hay giữ cái đó cho đến ngày em lấy vợ?
Có lẽ em sẽ không bao giờ lấy vợ đâu.
Vậy thì chị cũng thế. Trong trường hợp này, tại sao lại gói cái đó cẩn thận, thắt ru băng màu xanh và cất kỹ trong một cái tủ sắt với những hy vọng hảo quyền? Chị chẳng muốn chết một cách ngu đần như thế.
Nhưng rồi cái vẻ bất cần đời ấy bỗng mất đi trên gương mặt của Justin.
Nhưng bây giờ chị thấy mình xấu xa. Nếu không hiểu rõ em, chị có thể nghĩ rằng em coi thường chị, hay ít ra cũng coi thường động cơ thúc đẩy chị làm chuyện đó.
Chị rất hiểu em mà. Không khi nào em coi thường chị đâu, dù cho lý do chị nêu lên quả thật là kỳ cục và ngu ngốc.
Em là tiếng nói của lương tâm chị, Justin O'Neill.
Nhưng em cũng là một thằng ngốc.
Ồ, Justin.
Dan nói giọng buồn bã. Nhưng Dan chưa kịp kết thúc câu nói thì Justin lại nói tiếp thật nhanh.
Mãi mãi, mãi mãi, chị sẽ không yêu bất kỳ ai. Nếu mình yêu người khác sẽ hủy diệt mình. Nếu mình cần người khác sẽ hủy diệt mình. Đúng thế, chị đoan chắc với em như thế.
Sao mẹ im lặng thế? Đành hỏi, mẹ đang nghĩ gì? Nghĩ về Grogeda phải không?
Không, mẹ sơ trả lời lạc giọng. Mẹ nghĩ là mẹ đã già rồi. Sáng nay khi chải đầu, mẹ dự phát hiện nhiều sợi tóc bạc. Các khớp xương của mẹ bắt đầu cứng lại.
Mẹ sẽ không bao giờ già,
Dan khẳng định một cách tự nhiên. Mẹ mong con nói đúng con yêu quý của mẹ, nhưng tiếc thay, sự thật lại không như thế. Mẹ bắt đầu thấy cần nước nóng ở suối Brohit, đó là một dấu hiệu của tuổi già. Hai mẹ con đang phơi nắng trên cỏ gần suối nước nóng Brohit. Con có nghĩ đến chút nào về phụ nữ không Dan? Monsieur hỏi giọng băn khoăn. Dan mỉm cười.
Chim và bướm, có phải mẹ muốn nói thế?
Về chuyện này con không dốt đâu, nhất là khi có một người chị như Justin. Mỗi khi cô ta khám phá điều gì đó trong quyển sinh lý học, thì cô ta la ầm lên, không phải chuyện đó. Mẹ muốn hỏi con, đơn giản thôi, con có từng áp dụng trong thực tế những bài học của Justin? Dan lắc đầu và trườn lên bãi cỏ đến sát bên mẹ, cậu ta nhìn thẳng vào mắt.
Thật cũng lạ khi mẹ hỏi con chuyện này. Lâu rồi con muốn đề cập vấn đề này với mẹ, nhưng con không biết phải nói thế nào.
Con chỉ mới 18 tuổi, cũng còn hơi sớm để vận dụng những hiểu biết ấy vào thực tế.
Đó chính là điều con muốn nói với mẹ. Dứt khoát sẽ không bao giờ con làm như thế.
Gió lạnh như thổi lại từ giữa hai làn nước. Lạ thật. Thế mà trước đây, không bao giờ mất sơ để ý hiện tượng đó. Chiếc áo choàng đâu rồi? Không áp dụng lý thuyết vào thực tế. Dứt khoát không áp dụng. Mê sơ lặp lại bằng một giọng đều đều,
mà không đặt câu hỏi về ý nghĩa của những lời lẽ ấy.
Thưa mẹ, đúng thế. Con không muốn. Không phải vì con không nghĩ tới hay vì không muốn có vợ. Cũng có lúc con có nghĩ tới đó chứ, nhưng con không thể thực hiện được vì rằng con không còn chỗ để yêu thương vợ và con cùng một lúc với Chúa. Con nhận ra điều này từ lâu. Con nghĩ rằng con vẫn thấy rõ điều đó, và càng đi tới, tình yêu dành cho Chúa càng lớn hơn. Yêu Chúa, đó là một bí ẩn vĩ đại.
Messer vẫn nằm dài, nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh ấy, đôi mắt bình thản và xa vắng. Đúng là đôi mắt của Ran không khác một chút nào, nhưng nó lại ánh lên một thứ lửa hoàn toàn không có ở Ran. Phải chăng, năm 18 tuổi, đôi mắt của Ran cũng đã từng ánh lên một thứ lửa ấy? Có phải đây là sự hưng phấn chỉ xuất hiện ở tuổi 18? Ngày Messer bước vào cuộc đời của Ran, thì tuổi 18 của Ran đã trôi qua đến 10 năm rồi. Nhưng con trai của Messer là một người sùng tính. Messer biết rõ điều đó từ lâu. Messer thấy nghẹn cổ, nàng kéo chiếc áo choàng sát vào người.
Thế là con đã tự hỏi con có thể làm gì để chứng minh với Chúa rằng con yêu thương người đến mức nào.
Dan nói tiếp, trước đây con muốn có một cuộc sống của một người đàn ông bình thường. Con rất muốn giữ cuộc sống đó.
Nhưng con lại hiểu Chúa chờ đợi gì ở con.
Con đã biết, chỉ có một điều duy nhất mà con có thể hiến dâng cho người để chứng minh với người rằng trong trái tim con chỉ có người mà thôi, ngoài ra không thể có ai khác. Con phải hiến dâng cho người sự hy sinh mà người đòi hỏi ở con. Con phải chọn lựa. Người vẫn để cho con hưởng mọi lạc thú, ngoại trừ chuyện ấy. Con cần chứng tỏ với người rằng con hiểu tại sao người ưu đãi sự ra đời của con. Con cần chứng tỏ với người rằng con ý thức về sự vô nghĩa của cuộc sống đàn ông nơi con.
Không, con không thể làm thế. Mẹ không bao giờ để cho con làm điều như thế.
Messer kêu lên, bàn tay bấu vào cánh tay con trai. Làn da của Dan mịn làm sao, dấu hiệu của một sức lực căng tràn giống như Ran, hoàn toàn như Ran. Thế mà từ nay, sẽ không có một thiếu nữ nào có thể đặt bàn tay lên làn da ấy.
Con muốn trở thành linh mục,
Dan lại nói tiếp.
Con biết không dễ dàng, nhưng con đã nhất quyết như vậy.
Đôi mắt Messer biến sắc, nàng có cảm giác như Dan đã giết chết mình, đã nghiền nát mình dưới gót giày. Dan không ngờ rằng cậu ta phải hy sinh cả mẹ. Trước đó, cậu ta tưởng rằng mẹ mình sẽ vô cùng hãnh diện về con trai, về hạnh phúc được hiến dâng đứa con trai cho Chúa. Thực tế trái lại, Messer coi cái diễn cảnh Dan trở thành linh mục như một bản án tử hình đối với mình.
Con không ước muốn điều gì khác, mẹ ạ.
Dan nói trong thất vọng khi nhìn thấy ánh mắt tắc liệm của mẹ.
Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ không hiểu, con đã không muốn gì và chẳng muốn gì hơn là trở thành linh mục. Con không thể khác hơn là linh mục.
Messer để bàn tay mình buông thả, không đủ sức nắm cánh tay của con nữa. Dan nhìn xuống và thấy những vết tái hình cung nhỏ do móng tay để lại sâu trên da. Messer ngước đầu lên và cười điên dại, những tràng cười cuồng loạn, chua chát, mỉa mai.
Trời ơi! Có lẽ nào đó là sự thật?
Một lúc khá lâu, Messer mới nói được trong hơi thở dồn dập, một tay run rẩy lau những giọt nước mắt đọng lại trên má.
Thật là trớ trẽn, không thể tưởng tượng được. Hồng Tro, anh ấy đã gọi như thế chiều tối hôm phi ngựa, đến Dũng Bohit Quả thật lúc đó mình không hiểu anh ấy muốn nói gì khi đề cập hai tiếng ấy. Con chỉ là tro bụi, và con hãy trở về tro bụi. Con thuộc về giáo hội, phải trả con về với giáo hội. Ôi, Chúa đang nguyền rủa, Chúa xấu xa, kẻ thù tệ hại nhất của những người phụ nữ. Chúa là thế đó, tất cả những gì mình nỗ lực xây dựng, người làm mọi cách để phá đổ. Ồ, không phải thế đâu, không phải thế đâu mẹ ạ, con gian lại mẹ.
Dan ôm mẹ khóc. Trong sự đau khổ của Messer, cậu ta không hiểu được lý do, cũng như không hiểu được ý nghĩa những gì mà Messer đã nói. Nước mắt chảy dài xuống, trái tim thắt lại. Thế là sự hy sinh đã xảy ra rồi mà cậu ta không hề nghĩ đến. Nhưng dù khó vì nỗi đau mẹ, cậu ta vẫn không từ bỏ ý nghĩ hiến mình cho Chúa, không thể vì mẹ mà từ bỏ sự chọn lựa của mình. Sự hiến dâng cho Chúa phải được thực hiện. Thực hiện càng khó khăn thì nó càng có giá trị trước người.